Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 5 09 Thôi Tàn lần này về kinh chỉ là tạm thời. Không lâu sau, chàng sẽ phải trở lại vùng biên giới nơi đầy gió cát. Cha mẹ ta lo lắng đến mức đánh vỡ cả bát đũa trong cơn bối rối. Việc ta gả cho Thôi Tàn đã khiến họ phiền lòng rất lâu, giờ đây lại càng không biết phải đối mặt với chuyện này ra sao. Ta còn chưa kịp hỏi Thôi Tàn về kế hoạch sau này, thì một thánh chỉ đột nhiên được ban xuống. Hoàng thượng ra lệnh ta đến cung của quý phi tham dự tiệc mừng thọ. Trước đó, cha ta đã từng cầu hoàng thượng ban hôn, nhưng chuyện ấy khiến hoàng thượng chần chừ. May nhờ Tạ Lăng và chị gái hắn, Tạ Quý Phi, đã khóc lóc trước mặt hoàng thượng, chuyện mới tạm dàn xếp được. Nay thánh chỉ này được ban xuống, bề ngoài có vẻ như mang ý tốt, nhưng ai biết được ẩn ý thật sự phía sau. Cha mẹ lo lắng vô cùng, thay ta phân tích từng khả năng và dặn dò kỹ lưỡng. Tạ Quý Phi hiện đang được sủng ái bậc nhất trong cung, quyền thế lớn mạnh. Còn vào cung lần này, nhất định phải cực kỳ cẩn trọng. Khi vừa bước vào hoàng cung, ta lập tức bị triệu kiến riêng bởi Tạ Quý Phi. Quỳ trên bậc thềm ngọc lạnh lẽo, ta cảm nhận được ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của bà ta quét qua đỉnh đầu mình. Tiếng cười đùa trong trẻo của trẻ con vang lên phía sau, khiến ta cứng đờ người. Đứa trẻ ấy, với giọng nói đầy phấn khích, vỗ tay reo lên. Đánh đi, dùng đồ đánh đi. Cô yêu thương ta nhất, sẽ không trách đâu, chỉ bắt ngươi quỳ mãi thôi. Đứa trẻ ấy, chính là kẻ đã gây rối với ta trước đây. Ta nghiến răng, ánh mắt đầy căm phẫn. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn, ta tự nhủ. Nhưng trong lòng, cơn giận đã dâng lên đến đỉnh điểm. Ta nghiến răng thầm nghĩ. Đợi đấy, ta nhất định phải đánh ngươi đến nỗi không nhận ra bản thân mình nữa. Ánh mắt của Tạ Quý Phi đầy vẻ sắc lạnh. Bà ta từ từ đứng dậy, đôi môi đỏ sẫm nhếch lên, giọng nói mang theo sự châm chọc. Cúc cúc, nghe nói ngươi bây giờ biết giữ lễ nghĩa lắm. Nhưng làm sao? Ngươi dám vọng tưởng, lại muốn gả cho Thôi Tàn sao? Nụ cười của bà ta sắc nhọn như kim châm, từng chữ thoát ra từ kẽ răng. Ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ thấp hèn, có tư cách gì? Bà ta siết chặt cằm ta, móng tay sơn đỏ cắm vào da thịt, để lại vết máu. Ngươi đừng quên, trong mắt ta, ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ đáng bị trừng phạt. Nói xong, Tạ Quý Phi mạnh tay tát thẳng vào mặt ta. Tiếng vang chát chúa, vị máu tanh tràn trong miệng ta. Bà ta cười lớn, vẻ mặt đầy sự khoái trá, như thể đánh ta là một trò tiêu khiển thú vị nhất của bà ta. Bản cung đã nói rồi, nếu ta không có được, ngươi cũng đừng mong có được. 10. Những lời nói quen thuộc của Tạ Quý Phi như gợi lên một phần ký ức đã bị chôn vùi. Cơn đau nhức trên trán bỗng chốc trở nên mờ nhạt khi những mảnh ghép ký ức dần lóe lên trong tâm trí, từng chút một kéo ta trở về những ngày tháng cũ. Đó là năm ta 17 tuổi. Khi ấy, gia đình họ Thôi gặp biến cố lớn. Thôi lão gia bị gán tội oan, bị bắt vào ngục, còn Thôi Tàn, lúc đó đang cố gắng thi đỗ công danh, đã bị xử lưu đày nơi biên cương. Ta nhớ rõ hình ảnh ấy bên ngoài bức tường ngục, ta đã khản giọng gọi tên Thôi Tàn, nhưng chỉ thấy bóng dáng gầy gò, tiều tụy của chàng. Chàng bị xích sắt trói chặt, bộ y phục đã sờn rách loang lổ vết máu. Giữa cái lạnh giá của mùa đông, chàng chỉ mặc một lớp áo mỏng, run rẩy nhưng vẫn gắng gượng đứng thẳng. Chàng nghe thấy tiếng ta gọi, đôi chân mệt mỏi khựng lại, cố gắng quay đầu nhìn về phía ta. Nhưng khi chàng vừa bước qua đám đông để tìm ta, một tên cai ngục đã giáng roi mạnh xuống lưng chàng. Tiếng roi vang lên chát chúa, máu đỏ lập tức phun ra, loang khắp nửa tấm lưng người. Ta chỉ có thể đứng đó, nước mắt chảy dài, đông cứng trên hàng mi trong cái lạnh thấu xương. Ánh mắt của Thôi Tàn và ta giao nhau giữa làn nước mắt, mọi thứ như nghẹn lại trong đau khổ. Nhưng ngay cả lúc ấy, dù cơ thể gần như kiệt quệ, chàng vẫn cố gắng nở một nụ cười yếu ớt với ta. Nơi này không phải nơi nàng nên ở. Hãy quay về đi. Những lời nói ấy như dao cứa vào tim ta. Ta gần như sụp đổ, khóc đến kiệt sức, cho đến khi mẫu thân ôm lấy ta, dỗ dành rằng hãy quên đi tất cả. Nhưng làm sao ta có thể quên được? Những hình ảnh đau lòng ấy cứ khắc sâu vào tâm trí, không cách nào xóa nhòa. Ký ức tiếp tục kéo ta về những ngày sau khi Hoàng thượng ban hôn, ép ta gả cho Tạ Lăng. Ngay ngày đầu tiên, ta gặp Tạ Quý Phi, chị gái của Tạ Lăng. Khi ta dâng chén trà để kính trà ra mắt, nàng ta không thèm nhận, mà cố ý hất tay, làm chén trà rơi xuống đất, vỡ tan tành. Tạ Quý Phi nhìn ta, đôi mắt lạnh lùng và đầy độc ác. Bà ta ra hiệu cho cung nữ, bắt ta quỳ xuống, dùng tay nhặt từng mảnh sứ vỡ. Tạ Quý Phi đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn ta, dùng đầu ngón chân đạp lên tay ta đang nhặt từng mảnh sứ, từng chút một tăng lực, giọng nói đầy giễu cợt. Người nghĩ Thôi Tàn là vị tiên nhân gì sao? Cuối cùng hắn cũng chẳng khá hơn ai, ngươi thấy đúng không? Lời nói của bà ta như tầm độc, ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ và thâm độc. Rồi bà ta lại cầm một chén trà khác, từ từ đổ thẳng lên đầu ta. Nước trà nóng rẫy chảy xuống, làm mắt ta đau nhức đến không mở ra được. Giọng nói của bà ta lại vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy sát ý. Từ giờ trở đi, Cúc Cúc, ngươi chỉ có thể quỳ dưới chân người khác. Vĩnh viễn, mãi mãi. Những ngày tháng ở nhà họ Tạ, ta bị Tạ Quý Phi hành hạ đủ đường. Cứ như thế, từ một cô gái kiêu ngạo và vô tư, ta trở nên trầm lặng và nhẫn nhịn, học cách che giấu mọi cảm xúc. Thế nhưng, những ngày tháng đó lại chỉ là khởi đầu cho một cơn ác mộng dài. Vào một ngày nọ, Tạ Lê tham gia tuyển tú và nàng ta được chọn nhập cung làm phi tần. Kể từ đó, con đường của nàng ta thăng tiến không ngừng. Tạ Lê nhanh chóng trở thành quý phi, được hoàng thượng hết mực sủng ái, quyền thế trong tay ngày càng vững chắc, trở thành người mà ai trong cung cũng phải kính nể. 11. Ta quỳ trên nền ngọc lạnh lẽo, cả cơ thể run rẩy không ngừng, nước mắt nhỏ xuống làm ướt cả phiến gạch dưới chân. Nương nương, xin đừng nhục mạ ta nữa. Ta cảm nhận được một bàn tay đỡ ta dậy, kéo ta ra khỏi tư thế hèn mọn đó. Trong cơn mê man, ta ngẩng đầu lên, chỉ thấy ánh mắt đầy lo lắng của Tạ Lăng, đôi mắt hắn tràn ngập sự bối rối và bất an. Tạ Quý Phi khẽ nhếch môi, cất giọng chế giễu. Đau không? Nếu đau, chẳng qua là do bản thân ngươi đáng nhận. Tạ Lăng đưa tay xoa nhẹ gò má sưng đỏ của ta, nhưng ánh mắt lại hiện rõ sự ghét bỏ, nhanh chóng rút tay lại như sợ bị vấy bẩn. Đứa trẻ kia chen lên phía trước, đôi mắt đầy vẻ tức giận, lớn tiếng hét lên. Cô làm vậy là vì muốn tốt cho ngươi. Ai mà thèm quan tâm đến một thứ hạ tiện như ngươi. Chưa kịp dứt lời, Tạ Lăng bất ngờ giáng một cái tát mạnh xuống má đứa trẻ, ánh mắt hắn đầy vẻ giận dữ. Im miệng, đó là mẹ dẹp của con. Ai dạy con ăn nói như vậy? Nhưng đứa trẻ vẫn cứng đầu, chống đối. Con không cần bà ta làm mẹ. Ai bảo bà ta làm mẹ con? Lời nói ấy như lưỡi dao xoáy vào lòng Tạ Lăng. Không kìm được cơn giận, hắn đá mạnh vào ngực đứa trẻ. Đứa trẻ ngã lăn ra đất, gương mặt tím tái, hơi thở dồn dập, tay xé toạc cổ áo để hít thở. Cơn ho dữ dội kéo dài, đứa trẻ gần như không thở nổi. Tạ Lăng và Tạ Quý Phi đều tái mặt, vội vàng sai người đi gọi thái y. Nhưng chính câu nói yếu ớt của đứa trẻ làm mọi người đều sững sờ. Cứu con, mẹ ơi, cứu con. Không thể là thật, ta không tin được lời đứa trẻ vừa nói. Tình huống trở nên hỗn loạn. Tạ Lăng nắm chặt lấy cánh tay ta, ánh mắt tràn ngập sự hoảng hốt. Thuốc trị hen của Tạ Tụng lúc nào nàng cũng mang theo bên mình, mau lấy ra cứu thằng bé. Ta sững sờ, cuống cuồng mò vào túi áo, nhưng chẳng tìm thấy gì. Tạ Tụng nằm đó, gương mặt đỏ bừng, bàn tay run rẩy nắm lấy vạt áo ta, giọng thều thào yếu ớt. Cứu con, mẹ, cứu. Khi tay ta lần đến góc áo, cuối cùng cũng chạm phải một bọc nhỏ được khâu lại cẩn thận. Ta vội vàng rút ra, nhưng khi mở ra lại sững người. Bên trong chiếc bọc hoàn toàn trống rỗng, không có lấy một viên thuốc. Tạ Lăng sững sờ, khuôn mặt hắn dần trở nên tuyệt vọng, ánh mắt tràn ngập sự hoang mang. May mắn thay, thái y kịp thời đến. Ông lập tức bắt tay vào cứu chữa, đứa trẻ được cắm đầy những cây kim châm trên cơ thể. Trong cơn hỗn loạn, tiếng cười đùa của tiệc mừng thọ Tạ Quý Phi bị át đi bởi tiếng khóc và âm thanh náo động. Bữa tiệc vốn được kỳ vọng trở thành sự kiện trọng đại này đã kết thúc trong hỗn loạn. Sự việc nghiêm trọng đến mức hoàng thượng cũng không thể bỏ qua. Tạ Lăng bị triệu kiến vào cung, bị trách mắng nặng nề trước mặt quần thần vì đã không quản lý tốt gia đình, khiến mọi chuyện trở nên rối ren. Tạ Lăng bước ra khỏi cung, gió đêm thổi qua khiến lòng hắn lạnh ngắt. Hắn đứng giữa sân, nhìn ánh đèn lồng treo khắp nơi, nhưng đôi mắt chỉ hiện lên vẻ thất thần. Trong đầu hắn tràn ngập những câu hỏi. Đứa trẻ ấy, rốt cuộc có chuyện gì? Tại sao tất cả lại trở nên như thế này? Sau khi gả cho Tạ Lăng, Tạ Quý Phi, với danh nghĩa chị chồng, đã gửi một bức thư đến cho Thôi Tàn. Trong thư, bà ta tuyên bố thẳng thừng rằng Tạ Cúc giờ đây đã là người nhà họ Tạ. Ngươi và nàng từ nay về sau không còn liên quan đến nhau nữa. Khi bức thư được viết xong, Tạ Quý Phi như tìm thấy điều gì đó thú vị, bắt cung nữ đứng cạnh mình mài mực, vừa làm vừa cười như thể đang thưởng thức một trò đùa. Những giọt nước mắt rơi xuống lưng bàn tay của ta, nhưng trong mắt bà, đó chỉ là một điều đáng buồn cười. Ngươi xem, hắn có xứng đáng không? Thôi Tàn, thật là thảm hại. Dễ dàng bị quyền thế đánh bại như vậy mà cũng mơ tưởng đến nàng sao? Những lời nói ấy vẫn còn văng vẳng trong đầu ta. Nhà họ Tạ huyền thế ngút trời, trong khi nhà họ Thôi đã suy tàn, không còn chỗ đứng trong triều. Ta chỉ có thể chịu đựng. Nhưng từng chữ trong thư, những lời cay nghiệt mà Tạ Quý Phi dùng để xúc phạm Thôi Tàn, vẫn khắc sâu trong trí nhớ của ta. Ta không quên, dù chỉ một chút. Thôi Tàn lẽ ra không cần phải trả lời. Nhưng chàng đã không làm vậy. Chàng giữ lời thề, chưa bao giờ quay lưng lại với những gì từng hứa. Dẫu phải sống trong cái lạnh giá của sa mạc, chịu bao nhiêu khổ cực, chàng vẫn không từ bỏ. Chàng đã thay cha mình minh oan, từng bước leo lên chức quan tam phẩm. Nhưng dường như trong lòng chàng, chưa từng có chút oán trách nào đối với ta. Ta đứng trước tường thành của hoàng cung, những cánh hoa trắng nhẹ nhàng bay theo gió, mang theo một nỗi buồn man mác. Gió thổi qua làm lòng ta dâng lên một nỗi chua xót không tên. Trong khoảnh khắc đó, tiếng vo ngựa bất ngờ vang lên. Ta ngẩng đầu, thấy Thôi Tàn đang cưỡi ngựa, ánh mắt chàng dịu dàng nhìn ta. Chàng cúi xuống, đưa tay ra, nhẹ nhàng nói. Ta đến đón nàng. Ta đưa tay lên, những cánh hoa trắng rơi từ bức tường thành, nhẹ nhàng đáp xuống lòng bàn tay chàng. Nụ cười của chàng vẫn dịu dàng như xưa, không một lời trách móc. Chỉ im lặng mà nhìn ta.